Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Nước Bắc Macedonia chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, chấm mục Cương Chứng Nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tiểu sử của chân phước bác sĩ Mariano Mulerat vừa được phong chân phước ngày 23 tháng 3 vừa qua. Sau cùng, sẽ có mục Lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành trình bày về giai đoạn 2 của thời các giáo phụ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp 230 thợ làm tóc và thợ thẩm mỹ thuộc Hội Thánh Martino de Porres. Đây là hội được thành lập năm 1834 với tư cách là hội tương trợ và thực hiện các việc từ thiện nhân danh Thánh Bổn Mạng. Hội hiện diện tại nhiều vùng trên khắp nước Ý. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha chào mừng những người thợ cắt tóc đã hành hương Roma, viếng mộ các thánh tông đồ và gặp người kế vị thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc đến đời sống của thánh Martino, một người con lai sinh tại Peru. Thánh nhân chỉ được nhận vào dòng Ba Đa Minh rồi trở thành trợ sĩ. Ngài chấp nhận điều kiện này khi sống hết sức khiêm nhường và trỗi vượt về tình yêu. Ngài dành hết tâm huyết cho người nghèo và người bệnh, lưu tâm chăm sóc sức khỏe cho họ nhờ trước đó được học về thuốc, rồi sau đó được học về cắt tóc giải phẫu, theo cách thế thời đó. Đức Thánh Cha nói, hình ảnh khiêm tốn và vĩ đại của Thánh Martino de Porres vào năm 1966 đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI chọn là người bảo trợ cho nghề của anh chị em, giúp anh chị em tiếp tục làm chứng cho những giá trị Kitô giáo. Trên hết, nó thôi thúc anh chị em hành nghề của mình theo cách thức Kitô giáo, cư xử với khách một cách tử tế và lịch sự, và luôn dành cho họ những lời nói tốt đẹp và khích lệ, tránh cám dỗ dễ nói hành nói xấu trong môi trường làm việc của anh chị em. Mỗi người, khi làm việc chuyên môn đặc thù của mình, cần luôn chính trực và đóng góp tích cực cho lợi ích chung của xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mỗi người và hội được đầy tràn thánh thần và Ngài ban phép lành cho họ.
California. Tiểu bang California của Mỹ đang xem xét một dự luật cầm tù những linh mục không tiết lộ những gì nghe trong tòa giải tội liên quan đến lạm dụng tính dục. Dự luật 360 của Thượng viện California viết, dự luật này loại bỏ điều ngoại lệ đối với những thông tin trong tòa giải tội. Do đó, đòi buộc các giáo sĩ phải lập báo cáo bắt buộc ngay cả khi họ có được kiến thức hay nghi ngờ hợp lý về lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em trong khi trao đổi ở tòa giải tội. Chepius Piesic, dòng Đa Minh, giáo sư trợ giảng về giáo luật của Đại chủ viện Thánh Patrick, viết trong USA Today rằng, mặc dù linh mục hành động như là một khí cụ, thì việc xưng tội một cách căn bản là cuộc gặp gỡ giữa hối nhân với Thiên Chúa. Hối nhân bày tỏ tội lỗi của mình với Thiên Chúa và nhận sự xá giải của Ngài qua linh mục. Đây là một giây phút đặc quyền, nơi đó một người tỏ lộ điều sâu xa nhất của lương tâm với Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo khẳng định rằng thông tin vị linh mục nhận được trong tòa giải tội không thuộc về linh mục, nó thuộc về chỉ một mình Thiên Chúa. Vì lý do đó, một linh mục tuyệt đối nghĩa là không có trường hợp ngoại lệ, không được tiết lộ tội của hối nhân. Giáo luật năm 1983, điều 983 quy định. Triệt 1. Ân bí tích đều là bất khả xâm phạm. Vì thế, tuyệt đối cấm cha giải tội không được tiết lộ hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất kỳ lý do gì. Và ở triệt 2, ngay cả thông dịch viên cũng phải giữ bí mật. Thông dịch viên nếu có, và tất cả mọi người đã biết được tội bằng bất cứ cách nào, do việc thú tội, cũng đều buộc phải giữ bí mật. Chapius viết, nếu điều cốt lõi trong truyền thống và giáo thuyết Công giáo có thể bị nhà nước gạt bỏ một cách dễ dàng, thì không quyền căn bản nào về tôn giáo hay lương tâm còn được an toàn.
Vatican, Hội đồng tiền Thánh Phêrô thông báo Đức Thánh cha Francisco đóng góp 500.000 đô la Mỹ để giúp cho những người di dân Trung Mỹ đang bị chặn lại ở Mexico. Thông cáo của Hội đồng tiền Thánh Phêrô cho biết, số tiền trợ giúp của Đức Thánh Cha sẽ được phân chia cho 27 dự án của 16 giáo phận và dòng tu Mexico để tiếp tục cung cấp nơi ở, thực phẩm và các vật dụng cần thiết. Thông cáo cũng cho biết rằng, để đến Mexico, hàng ngàn người đã đi bộ hoặc bằng các phương tiện thô sơ qua hơn 4.000 cây số từ Honduras, El Salvador và Guatemala. Họ gồm đàn ông, đàn bà và thường là mang theo con nhỏ, chạy trốn nghèo đói và bạo lực với hy vọng có tương lai tốt đẹp hơn ở Hoa Kỳ. Trong năm 2018, đã có 75.000 người đến Mexico. Có những nhóm khác cũng đang trên đường đến nước này. Tất cả họ bị chặn lại, không thể vào Hoa Kỳ và vì thế không có nhà cửa và các phương thế sinh tồn. Giáo hội Công giáo qua các giáo phận và dòng tu tích cực dấn thân đón tiếp hàng ngàn người trong các cơ sở của mình, cung cấp nhu cầu thiết yếu để sống, từ nơi ăn ở cho đến quần áo. Thông cáo của Hội đồng tiền Thánh Phêrô nhấn mạnh rằng các phương tiện truyền thông nói ít hơn về tình trạng khẩn cấp này, và do đó các nguồn tài trợ từ chính phủ cũng như tư nhân cũng giảm đi. Số tiền trợ giúp của Đức Thánh Cha sẽ được phân chia cho các dự án và sẽ được sử dụng minh bạch, hợp lý và với ý thức. Thông cáo nói rằng, nhờ các dự án này, các tổ chức bác ái và sự liên đới Kitô giáo, các giám mục Mexico hy vọng có thể tiếp tục giúp đỡ cho các anh chị em di dân.
Sudan, Hội đồng quân sự chuyển tiếp của Sudan đã hủy bỏ quyết định buộc các trường Kitô giáo ở Sudan phải đóng cửa vào thứ Sáu, ngày thánh của người Hồi giáo, và mở cửa vào Chúa Nhật do chính quyền cũ đưa ra. Hôm 22 tháng 4, Chủ tịch của Ủy ban Xã hội của Hội đồng quân sự chuyển tiếp của Sudan, Thiếu tướng Salu Eddin Abu Khalik, đã tiếp một phái đoàn các lãnh đạo Kitô giáo ở Sudan. Trong một tuyên bố với cơ quan thông tấn chính thức của Sudan, ông đã yêu cầu các cơ quan hữu trách thực hiện các bước cần thiết để cho phép các trường Kitô giáo được mở vào thứ Sáu và đóng cửa vào Chúa Nhật. Dưới chế độ Hồi giáo cũ của Tổng thống Omar al-Bashir, Kitô hữu ở Sudan đã trải qua những thời điểm khó khăn, bao gồm việc phá hủy nhà thờ, chiếm đất, đăng ký trẻ em trong các cộng đồng tôn giáo khác. Vào tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Giáo dục đã ra lệnh cho các trường Kitô giáo giữ luật cuối tuần của người Hồi giáo, thứ Sáu và thứ Bảy, và mở cửa vào Chúa Nhật, khi cuối tuần của người Hồi giáo kết thúc. Vào tháng 1 năm nay, các giám mục Công giáo đã phàn nàn rằng Bộ Giáo dục Sudan không phân bổ giáo viên cho các trường Kitô giáo và các ngày lễ Kitô giáo không được đưa vào lịch chính thức. Sudan nằm trong số 10 quốc gia bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách đen vì vi phạm hoặc dung túng các vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống, liên tục và trắng trợn.
Indonesia, một tu sĩ dòng Cappuccino ở miền bắc đảo Sumatra, Indonesia, trở nên nổi tiếng sau khi những hình ảnh cho thấy tu sĩ này có những dấu như dấu thánh, những vết thương tương tự như những vết thương Chúa Kitô đã chịu trong khi bị đóng đinh. Trong những ngày qua, các hình ảnh tu sĩ Teddy Dundru với những vết thương ở bàn chân và bàn tay, ở ngực trái và ở mặt đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội. Cha mẹ của thầy Dundru và các vị hữu trách của Tổng giáo phận Medan xác nhận các vết thương này là thật. Trước khi gia nhập dòng Cappuccino, thầy Dundru đã vào Hội truyền giáo Thánh Francisco Xavier và sống một thời gian tại đan viện Trappist ở Lamanabi, Đông Flores. Một người trong gia đình thầy Dundru cho biết các vết thương cũng đã xuất hiện trên thân thể thầy trong thời gian thầy sống tại đan viện. Những vết thương mờ dần và sau đó xuất hiện lại làm cho thầy rất đau đớn. Dòng Cappuccino đã gửi thầy sang Ý để điều trị, nhưng các bác sĩ đã không thành công trong việc chữa trị cho thầy, cũng như không thể giải thích nguyên nhân. Cha Michael Manurung, tổng đại diện của Tổng giáo phận Medan, cho biết hội dòng xem xét sự việc này với sự thận trọng. Cha nói, sẽ đến lúc cần chứng thực đây là kinh nghiệm thiêng liêng hay là điều gì khác. Về phía những người lưu hành, các hình ảnh trên mạng. Họ yêu cầu các lãnh đạo giáo hội điều tra ngay lập tức xem thầy Dundru có thực là nhận được các dấu thánh hay không. Các dấu thánh, như được mô tả trong tin mừng, là các dấu đinh ở bàn tay và bàn chân, vết hành trên đầu do mão gai, vết roi và vết thương do giáo đâm ở cạnh sườn. Giáo hội xem những dấu thánh là dấu hiệu của sự kết hiệp sâu xa của con người với Thiên Chúa. Trong các vị nổi tiếng được mang các dấu thánh, có thánh Francisco Assisi, người đầu tiên được nhận các dấu thánh, thánh Catarina Siena. Gần gũi và mới nhất đối với chúng ta là thánh Pio năm dấu ở làng Pietrelcina, thường được gọi là Cha Pio.
Colombia. Theo UNICEF, hơn 300.000 trẻ em Venezuela tại Colombia cần hỗ trợ nhân đạo. Đến nay, với tình hình kinh tế và chính trị hiện tại, 3,7 triệu người Venezuela đã rời bỏ nhà cửa để đến Brazil, Colombia, Ecuador, Peru và các quốc gia khác trong khu vực. Khoảng 1,2 triệu người trong số họ đang ở Colombia. Trong số đó, có ít nhất 327.000 trẻ em. Theo UNICEF, nếu không được tăng cường hỗ trợ, thì sức khỏe, giáo dục, việc bảo vệ và phúc lợi của các trẻ em này sẽ gặp nguy hiểm. Bà Paloma Escudero, giám đốc truyền thông của UNICEF, nói rằng, ngày càng có nhiều gia đình phải đau đớn rời bỏ Venezuela mỗi ngày, đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần tăng cường hỗ trợ và giúp đáp ứng những nhu cầu căn bản của họ. Trên cầu Simon Bolivar giữa Colombia và Venezuela, bà Escudero đã nói chuyện với những gia đình mỗi ngày đi tìm sự chăm sóc y tế, đưa con đến trường, mang thức ăn và các nhu yếu phẩm khác cho gia đình. Bà Escudero nói, tôi đã gặp một người mẹ bị động kinh và đang mang thai 8 tháng. Cô ấy cần đến Colombia để khám thai trước khi sinh và để đảm bảo sức khỏe cho cô ấy và cho em bé. Đối với hầu hết các gia đình, quyết định ra đi chỉ là một giải pháp cuối cùng. Người ta phải vượt biên giới để đến một trung tâm y tế được UNICEF hỗ trợ gần biên giới. Bà Escudero nói, tình hình rất nghiêm trọng ở Venezuela đã khiến nhiều phụ huynh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cho con cái theo đuổi việc học ở bên kia biên giới. Tôi nhìn thấy hàng trăm học sinh đi qua Cúcuta trước khi trời sáng, trong cơn mưa như chút nước, để đến trường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết Quốc gia Bắc Macedonia chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, sau hai ngày viếng thăm tại Bulgari, sáng thứ ba mùng 7 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha giã từ thủ đô Sofia để bay tới phi trường thành phố Skopje, thủ đô Cộng hòa Bắc Macedonia, là chặng thứ hai trong cuộc tông du thứ 29 của Ngài tại nước ngoài. Trong những tháng vừa qua, 22 linh mục tu sĩ nam nữ đã làm việc tích cực để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng đầy tính chất lịch sử của Đức Thánh Cha tại phần đất bé nhỏ này. Cho đến đầu năm nay, quốc gia này được gọi là Cộng hòa Macedonia, nhưng theo Hiệp định Prespa ký hồi tháng 6 năm ngoái 2018 với Hy Lạp, tên nước này được đổi thành Cộng hòa Bắc Macedonia để tránh sự lẫn lộn với miền Macedonia thuộc lãnh thổ Hy Lạp. Quốc hội Macedonia đã phê chuẩn sự thay đổi này hồi tháng Giêng năm nay và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 2 vừa qua. Ngay từ khi Macedonia độc lập từ năm 1991, chính phủ Hy Lạp đã phản đối với danh xưng Macedonia của quốc gia mới vì có thể tạo nên sự lẫn lộn với miền Macedonia thuộc lãnh thổ Hy Lạp, và chính phủ Athens muốn giành độc quyền về danh xưng này. Trong thời gian qua, chính phủ Hy Lạp đã chặn đứng nhiều dự thảo hiệp định giữa Cộng hòa Macedonia và Liên hiệp Âu Châu. Ngoài ra, quốc kỳ của Cộng hòa Macedonia và một vài khoản trong hiến pháp của nước này cũng là vấn đề cho Hy Lạp, vì có thể bị giải thích như một cách cớ để đòi phần lãnh thổ của Hy Lạp mang tên Macedonia. Các vấn nạn đó đã được giải quyết trong các hiệp định giữa hai bên sau các cuộc thương thảo lâu dài. Cộng hòa Bắc Macedonia chỉ rộng hơn 25.000 cây số vuông, giáp giới với Hy Lạp ở phía Nam và Cộng hòa Serbia ở miền Bắc, Albania ở phía Tây và Bulgaria ở phía Đông. Macedonia không có đường ra biển và nguyên là một trong 6 cộng hòa thuộc Liên bang Yugoslavia. Dân số của quốc gia này là 2.400.000 người sống tại 34 thành phố thị trấn, phần còn lại là các làng xã. Chỉ có 5 thành phố tại Bắc Macedonia có dân số đông hơn 50.000 người, và 1/4 dân Bắc Macedonia, tức là 600.000 người, sống tại thủ đô Skopje. 64% dân nước này là người Macedonia và 25%, tức là khoảng 600.000 người, nói tiếng Albania. Về mặt tôn giáo, 65% dân nước Bắc Macedonia là tín hữu chính thống với khoảng 1.200 thánh đường. Tiếp đến là những người Hồi giáo chiếm 33,3% dân số và có 400 đền thờ. Số tín hữu Công giáo tại nước này chưa tới 1%. Tuy rằng Kitô giáo đã hiện diện tại Macedonia từ lâu đời, được hai thánh anh em Cyrilo và Methodio rao giảng tin mừng hồi thế kỷ thứ 9, đồng thời với dân nước Bulgaria. Cả nước chỉ có khoảng hơn 10 thánh đường Công giáo mà thôi.
Hồi tiền bán thế kỷ 20, mặc dù hiến pháp Yugoslavia xác nhận sự bình đẳng giữa các tôn giáo, nhưng giáo hội Công giáo tại miền Bắc Macedonia phải chịu nhiều hạn chế và kỳ thị, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Từ năm 1945 đến 1991, tức là dưới thời Cộng sản, tình trạng giáo hội Công giáo trong toàn thể liên bang Yugoslavia càng gặp khó khăn hơn sau khi thống chế Tito lên cầm quyền và đoạn giao với Tòa Thánh vào năm 1966. Cộng hòa Macedonia được độc lập sau khi liên bang Yugoslavia bị tan rã. Giáo hội Công giáo tại đây hoạt động trở lại và chính phủ nước này cũng thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Ngày nay, tại Bắc Macedonia có 20.000 tín hữu Công giáo, trong đó 15.000 người thuộc nghi lễ Byzantine Đông Phương và 5.000 người thuộc nghi lễ Latin, cả hai do một giám mục duy nhất coi sóc, đó là Đức cha Kiro Stoyanov, năm nay 60 tuổi, làm giám mục từ 20 năm nay với hai danh nghĩa: giám mục giáo phận Skopje thuộc Công giáo Latin, đồng thời là giáo phận Đức Mẹ Mông Triệu ở Sumika Skopje thuộc Công giáo Byzantine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức cha Stoyanov cho biết giáo phận Skopje kỳ cựu đã có từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, còn giáo phận nghi lễ Đông Phương Byzantine mới được Đức Thánh Cha Francisco thành lập hồi năm ngoái. Tuy nhỏ bé, nhưng giáo hội tại đây khá sinh động vì cũng có những linh mục trẻ làm việc rất hăng hái với mọi tín hữu, già cũng như trẻ. Đức cha nói, tại Bắc Macedonia này, chúng tôi cảm thấy như một gia đình, cho dù đây là hai giáo phận thuộc hai nghi lễ khác nhau, nhưng chỉ có một giám mục chịu trách nhiệm. Tất cả chúng tôi hiệp nhất như một gia đình, dù thuộc nghi lễ nào đi nữa, Latin hay Byzantine.
Đức cha Stoyanov tiết lộ rằng, Đức Thánh cha Francisco rất mong muốn viếng thăm giáo hội Công giáo tại Bắc Macedonia, vì ngay từ khi mới lên làm giáo hoàng, người đã bày tỏ ước muốn viếng thăm các giáo hội tại ven biên, và một trong những giáo hội này là giáo hội chúng tôi. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Skopje tuy ngắn ngủi, chỉ có 10 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ rưỡi sáng đến 6 giờ rưỡi chiều, nhưng khá dày đặc, với các cuộc gặp gỡ chính quyền, đại diện các giới trong xã hội, các vị lãnh đạo tôn giáo, trong đó có Cộng đoàn Chính thống và Hồi giáo, Do Thái và Tin lành, tại Trung tâm Tưởng niệm Mẹ Teresa Calcutta, cũng là một viện bảo tàng, vì Skopje là nơi sinh trưởng của mẹ. Trung tâm tưởng niệm này được xây tại nơi trước kia có nhà thờ chính tòa giáo phận Skopje, nhưng bị hư hại hồi năm 1963. Đức cha nói, tôi nghĩ trung tâm tưởng niệm ấy là nơi thích hợp cho cuộc gặp gỡ, phù hợp với đoàn sủng của mẹ Teresa, là người yêu mến mọi dân tộc. Và cạnh trung tâm ấy, Đức Thánh Cha sẽ gặp những người nghèo mà hàng ngày các nữ tu của mẹ Teresa vẫn giúp đỡ họ về lương thực. Tại các nước Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm, ngài đều gặp gỡ những người nghèo, người trẻ thuộc các chủng tộc và tôn giáo khác nhau. Sau những cuộc gặp ở ấy sẽ có thánh lễ lúc 11 giờ rưỡi tại quảng trường trung tâm thành phố Skopje. Đây là cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bắc Macedonia. Chúng tôi chờ đợi các tín hữu Công giáo từ nhiều nơi ở nước này và các nước láng giềng đến tham dự thánh lễ. Các vị lãnh đạo quốc gia, các vị thủ lãnh Kitô và các khách mời cũng sẽ có mặt. Sau khi nghỉ trưa lúc 4 giờ chiều cùng ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ chính thống Hồi giáo và Công giáo tại trung tâm mục vụ ở Skopje và có thể sẽ có những chứng từ của các đại diện các bạn trẻ ấy. Đó là điều chúng tôi muốn chứng tỏ, nghĩa là trong sự khác biệt về chủng tộc và tôn giáo, tất cả chúng tôi sống chung huynh đệ với nhau. Cuộc gặp gỡ này cũng sẽ là một sự hỗ trợ cho tất cả chúng tôi là những người Công giáo làm việc tại lãnh thổ Bắc Macedonia này. Đức cha Stoyanov cũng nói rằng, tôi biết ơn Đức Thánh Cha vì đã chấp nhận cuộc gặp gỡ lúc 5 giờ chiều cùng ngày với tất cả các linh mục thuộc nghi lễ Latin cũng như Byzantine Đông Phương và cùng với thân nhân của các vị. Vì phần lớn các linh mục Công giáo Đông Phương tại đây là những người có gia đình. Một trong các linh mục thuộc nghi lễ này sẽ trình bày chứng từ về cuộc sống một linh mục có gia đình, có trách nhiệm đối với gia đình và với cộng đoàn giáo xứ. Đáp câu hỏi, Macedonia là một nước có 1/3 dân cư là tín hữu Hồi giáo, và mới đây Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập tại Abu Dhabi, và Ngài đã ký một tuyên ngôn chung với vị đại imam của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Tại Bắc Macedonia, hồi năm 2001, đã có những căng thẳng giữa các cộng đoàn tôn giáo. Vậy phải chăng những bước tiến Đức Thánh Cha đã thực hiện với Hồi giáo cũng có thể có những âm hưởng tích cực tại Skopje này?
Đức cha Stoyanov giải thích rằng, Bắc Macedonia là một nước trẻ trung, một nền dân chủ mới hình thành, và trong những năm quá khứ đã có những tình trạng chao đảo, thiếu hòa bình, nhưng phải minh xác rằng những tình trạng hỗn độn ấy tại đây không bao giờ xảy ra vì lý do tôn giáo. Đúng hơn, chính các vị lãnh đạo tôn giáo đã cố gắng làm cho tình hình tại Bắc Macedonia này lắng dịu. Không phải sự hiện diện của các chủng tộc và tôn giáo khác nhau gây ra tình trạng chiến tranh. Quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo tại đây thực sự tốt đẹp. Chúng tôi đã thành lập hội đồng liên tôn và các vị lãnh đạo tôn giáo thường gặp nhau. Khi tôi thông báo cho các vị lãnh đạo tôn giáo khác, tất cả đều đồng ý và ủng hộ. Họ cảm ơn Thiên Chúa vì Đức Giáo Hoàng Francisco đến viếng thăm họ, và việc Ngài đến đây sẽ mang lại hòa bình và phúc lành cho đất nước. Đức cha Stoyanov cũng xác tín rằng, trong một ngày, cặp mắt của thế giới sẽ chú ý đến quốc gia Bắc Macedonia bé nhỏ này, và đó là điều quan trọng. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng sẽ nhắc lại một điều nổi bật, đó là mẹ Teresa Cancusta đã sinh ra tại thành phố Skopje, thủ đô của Bắc Macedonia. Mẹ là người Albania, tục danh là Gonca Anđelica Bojasiu, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje, là con út trong gia đình. Mẹ sống tại đây cho đến năm 19 tuổi thì gia nhập dòng các nữ tu Loreto người Ireland và được gửi đi truyền giáo tại Ấn Độ. Trung tâm tưởng niệm mẹ Teresa ở Skopje được khánh thành ngày 30 tháng 1 năm 2009, tức là cách đây 10 năm và được chính phủ tài trợ. Nơi xây trung tâm trước kia là nhà thờ Công giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi hài nhi Gonca Anđelica Bojasiu được rửa tội hôm sau ngày sinh ra. Đức cha Stoyanov nói, tại đây, chúng tôi cũng có tinh thần của mẹ Teresa, tinh thần nhạy cảm đối với những người nghèo. Cả quốc gia bé nhỏ này, giáo hội bé nhỏ tại đây, cũng như nơi sinh của mẹ Teresa, cũng có tầm quan trọng đối với thế giới và đối với tất cả những ký giả sẽ đến đây. Ở đây, tôi muốn nói thêm rằng, sự sinh động của giáo hội địa phương trong thời gian gần đây là nhờ hoạt động của các linh mục. Ngoài một tạp chí ấn hành định kỳ, chúng tôi đã được phép phát thanh trên làn sóng FM các chương trình của Radio Maria. Cho đến nay, chúng tôi đã có web radio, nhưng nay chúng tôi rất hài lòng vì ít nhất có một miền, đó là miền Sumica, được phát thanh qua băng tần FM. Tôi hy vọng rằng, ngoài trang mạng Internet thông tin về giáo hội Công giáo, về các hoạt động của Đức Thánh Cha, nay các tín hữu và tất cả những người thiện chí có thể lắng nghe một tiếng nói khác nữa về những gì xảy ra trong giáo hội trên thế giới và cả các hoạt động của giáo hội Công giáo tại Bắc Macedonia này. Đài phát thanh FM Đức Cha vừa nói là điều mới mẻ tại Bắc Macedonia, vì cho đến nay chưa có cộng đồng tôn giáo nào khác có chương trình phát thanh như vậy với nội dung tôn giáo.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại tiểu sử của hai chân phước bác sĩ Mariano Mulerat vừa được phong chân phước ngày 23 tháng 3 vừa qua.
Ngày 23 tháng 3 năm 2019, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại Tarragona để phong chân phước cho bác sĩ Mariano Munieras Sondevilla. Đức Hồng Y Becciu chia sẻ trong bài giảng, bác sĩ Munieras đã cảm nghiệm tình yêu Chúa Kitô và dù cho những khó khăn bách hại, Ngài đã kiên vững trung thành với tình yêu đó. Bác sĩ Mariano Munieras Sondevilla sinh ngày 24 tháng 3 năm 1897 tại Tarragona, nước Tây Ban Nha. Là con thứ sáu trong gia đình có 7 người con của ông bà Ramon và Bonaventura Munieras, những tín hữu Công giáo đạo đức. Một tuần sau khi chào đời, cậu bé Munieras được lãnh nhận bí tích rửa tội. Vào những năm học tiểu học, Munieras đã tỏ ra là một học sinh xuất sắc với khả năng đặc biệt. Năm 1914, khi được 17 tuổi, Munieras theo học ngành y tại Đại học Barcelona và tốt nghiệp 7 năm sau đó, năm 1921 khi được 24 tuổi. Năm 1922, bác sĩ trẻ Munieras kết hôn với Dolores Sanpove, một thiếu nữ mà anh quen biết trong thời gian theo học đại học. Bác sĩ Munieras đã mở một phòng khám riêng của mình và bắt đầu đi đến các thành phố lân cận để chữa trị miễn phí cho những người nghèo. Anh an ủi khuyến khích những người phải nằm liệt giường và những người bệnh nặng siêng năng lãnh nhận các bí tích bao nhiêu có thể. Và anh cũng lo liệu để đảm bảo rằng những người này có thức ăn cũng như thuốc thang đầy đủ. Vợ chồng bác sĩ Munieras và Dolores có 5 người con, nhưng đứa con đầu lòng đã qua đời không lâu sau khi chào đời. Vào năm 1923, cùng năm đó, bác sĩ Munieras đã thành lập nhật báo Lekus. Niềm tin Công giáo của anh rất mạnh mẽ và vững chắc, và ông dùng tờ báo của mình để bảo vệ đức tin, chống lại làn sóng tục hóa đang đảo lộn Tây Ban Nha. Nhật báo của ông đã đăng tải các bài thơ và các bài viết về mối quan tâm xã hội và thăng tiến các sự kiện văn hóa địa phương. Tờ báo bị đình chỉ vào năm 1926. Vào năm 1924, bác sĩ Munieras được bầu làm thị trưởng của APK và ông vẫn tiếp tục hành nghề cho đến năm 1930. Trong thời gian ông làm thị trưởng, thành phố và những người dân được biến đổi. Ông dành một nơi trong tòa thị sảnh để tôn vinh thánh tâm Chúa Giêsu. Hàng giáo sĩ và giáo hội được chính quyền bảo vệ. Trong thời gian này, bác sĩ Munieras cũng không bao giờ ngừng những việc trợ giúp mà ông có thể làm để giúp đỡ những người nghèo và người khó khăn. Tinh thần đức tin của ông được tỏ rõ trong hành động, lời nói và cách cư xử, và nêu gương sáng cho tất cả mọi người gặp gỡ, liên hệ với ông. Năm 1931, Cộng hòa Tây Ban Nha lên nắm chính quyền. Cùng lúc, vua Alfonso thứ 8 bị đi lưu đày và cách mạng lan rộng khắp cả nước. Năm 1943, bạo lực lan tràn đến tận vùng Asturias, một tỉnh gần với Tarragona. Bác sĩ Munieras biết rằng chiến tranh sẽ sớm tràn đến APK. Trong khoảng thời gian 2 năm, các nhà thờ và những cơ sở tôn giáo khác ở Barcelona đã bị phá hủy và đốt cháy. Vào tháng 7 năm 1936, nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đã bị giết ở Tarragona và Lerida. Và vào đầu tháng 8, quân đội chính phủ đã tiến đến Arbeca. Một số người gần gũi thân cận với bác sĩ Mulierat đã đề nghị ông rời Tây Ban Nha, nhưng ông từ chối. Người ta đề nghị ông chạy đến ẩn náu ở Zaragoza, nơi ông sẽ được an toàn. Nhưng một lần nữa, ông không muốn làm thế. Ông tin rằng mình phải hoàn thành sứ mệnh giúp đỡ người nghèo. Tràn đầy niềm tin và không sợ phải đối mặt với nguy hiểm, ông nói rằng ông cần phải ở lại nơi đó. Sáng ngày 13 tháng 8 năm 1936, những người lính đã đến nhà bác sĩ và bắt ông đưa đi. Họ đã vứt ông vào thùng chiếc xe vận tải như một đống dẻ rách cũ. Thế là cuộc hành trình cuối cùng của bác sĩ Mulierat bắt đầu. Trên đường đi, một phụ nữ bước ra giữa đường và chặn chiếc xe tải dừng lại, nói rằng con trai bà bị bệnh và hỏi xem bác sĩ Mulierat có thể giúp con của bà không. Những quân lính đã cho xe dừng lại và đưa đứa trẻ đến với bác sĩ. Ông đã khám bệnh cho đứa bé và kê đơn thuốc, đồng thời cũng trấn an người mẹ của đứa bé rằng con của bà sẽ được chữa khỏi. Sau đó, bác sĩ Mulierat cũng nhận thấy rằng một trong những người lính dân quân đang bị một vết thương. Ông liền hỏi xem mình có thể kiểm tra vết thương cho anh ta không. Người lính chỉ cho ông thấy một vết cắt sâu ở chân, và bác sĩ đã băng bó cho anh ta và chỉ cho anh ta cách chăm sóc vết thương. Sứ mệnh bác sĩ của ông đã là phúc lợi cuối cùng cho một trong những kẻ tra tấn bắt bớ ông. Trong bài giảng thánh lễ phong chân phước, Đức Hồng Y Bách-chiêu nhận định, chân phước tử đạo Mulierat không chỉ là một anh hùng hay là một nhân vật từ thời xa xưa, mà những lời nói và cử chỉ của Ngài nói với chúng ta và thúc giục chúng ta trở nên đồng hình trọn vẹn hơn với Chúa Kitô khi tìm thấy nơi người suối nguồn của sự hiệp thông giáo hội đích thực, để chúng ta có thể làm chứng tá cho xã hội ngày nay về tình yêu và sự dấn thân của chúng ta với Chúa và với anh chị em của chúng ta. Bằng gương sáng và lời chuyển cầu của mình, vị tăng chân phước giúp chúng ta không để mình bị sự chán nản và trì trệ thống trị.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về giai đoạn 2 của thời các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, khi bàn về các giáo phụ, các tác giả đưa ra nhiều tiêu chuẩn để phân biệt, chẳng hạn như về địa lý, Đông, Tây, hoặc về thời gian dọc theo các thế kỷ. Chúng tôi dựa theo một tiêu chuẩn rộng lớn hơn nữa, dựa theo tình hình của Kitô giáo ở trong xã hội Roma, để phân chia làm hai giai đoạn chính, với dấu mốc là chư chỉ của Hoàng đế Constantino, nhìn nhận cho Kitô giáo như tôn giáo hợp pháp. Trong giai đoạn đầu, các Kitô hữu bị cấm cách nên chưa thể hoạt động tự do. Thần học giới hạn vào lĩnh vực hộ giáo. Sang giai đoạn 2, Kitô giáo không những được chính quyền cho phép hoạt động, nhưng còn được hưởng nhiều ưu đãi dành cho quốc giáo, kèm theo mặt phải và mặt trái của nó. Mặt phải là chính quyền hỗ trợ việc xây các thánh đường, tổ chức các cuộc họp của các giáo mục. Mặt trái là chính quyền muốn dùng giáo hội làm công cụ và muốn áp đặt một chủ trương không luôn luôn phù hợp với đức tin, khiến cho nhiều giáo mục phải nếm cảnh bắt bớ lưu đày vì dám bênh vực chân lý. Dù sao, tiêu chuẩn phân chia hai giai đoạn của thời các giáo phụ không phải là chiếu chỉ của Hoàng đế Constantino cho phép Kitô giáo hoạt động năm 313 là một biến cố chính trị, mà là Công đồng Nicea năm 325. Công đồng đánh dấu một khúc ngoặt quan trọng trong lịch sử đức tin, khi các giáo mục họp nhau lại để định nghĩa một tín điều bằng việc sử dụng một phạm trù triết học: Đức Giêsu Kitô đồng bản thể với Chúa Cha, mặc nhiên xác nhận sự ích lợi của việc đối thoại văn hóa. Thế như sau đó, sự phát triển thần học diễn ra không đồng đều giữa các giáo phụ bên Đông và bên Tây. Các giáo phụ bên Đông, với hai trường phái nổi bật là Alexandria và Antioquia, tập trung vào các mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa tại Công đồng Nicea, Constantinople, và bản tính Đức Giêsu Kitô các cộng đồng Epheso và Chalcedonia. Còn các giáo phụ bên Tây chú ý tới ân sủng và đời sống đạo, điều hành, điển hình nơi thánh Augustino. Đó là lý do chúng tôi tách các giáo phụ hậu Nicea ra làm hai nhóm riêng biệt, các giáo phụ Đông Phương và các giáo phụ Tây Phương. Trước tiên, chúng ta bàn đến các giáo phụ Đông Phương, gồm bốn mục như sau. Mục thứ nhất, giới thiệu bối cảnh tổng quát về chính trị và văn hóa. Mục thứ hai, trình bày những cuộc tranh luận trong thế kỷ thứ tư chung quanh mầu nhiệm Thiên Chúa nhất thể tam vị. Mục thứ ba, trình bày những cuộc tranh luận trong thế kỷ thứ năm liên quan tới mầu nhiệm Chúa Kitô. Mục thứ bốn, bàn thêm các khuynh hướng của thần học huyền bí ở bên Đông Phương. Hôm nay chúng ta bắt đầu mục thứ nhất, giới thiệu bối cảnh chính trị xã hội. Trước tiên chúng ta hãy điểm qua và yếu tố chính trị và xã hội đánh dấu sự khác biệt với giai đoạn trước đây, tóm lại trong bốn điểm. Một, khúc mặt chính trị làm thay đổi vị thế pháp lý của Kitô giáo trong đế quốc Roma. Hai, sự thành hình văn hóa Kitô giáo. Ba, hai trường phái thần học Alexandria và Antioquia, chủ chốt của các cuộc tranh luận đạo lý bên Đông Phương. Bốn, các công đồng hoàn vũ. Điểm thứ nhất, khúc ngoặt của hoàng đế Constantino. Sự thay đổi tương quan giữa giáo hội và chính quyền được đánh dấu với xác lệnh của hoàng đế Constantino năm 313, thu hồi các luật chống lại Kitô giáo và trả lại cho giáo hội những thánh đường hoặc tài sản đã bị tịch biên. Nhiều cuộc tranh luận đã và còn tiếp tục được gợi lên để đánh giá sự chuyển hướng này. Và sử gia đương thời đã ca ngợi biến cố này như là một sự chiến thắng của Kitô giáo. Và khoảng những năm 318-321, ông Lactantius trong quyển De Moribus Persecutorum, những cái chết của những kẻ bất đạo, đã rêu rao rằng Thiên Chúa đã trừng phạt các lực lượng chống đối hội thánh của Ngài qua cái chết của các bạo vương. Và khoảng năm 324, giám mục Eusebio Caesarea đã nhìn nhận các quyết định của hoàng đế Constantino như là dấu chỉ của chút quan phòng trong lịch sử cứu độ. Có thể nói rằng đây là quan điểm chung của các nhà sử học Kitô giáo từ xưa tới nay. Thế nhưng, kể từ thế kỷ thứ 19, vài sử gia đã đưa ra nhận định ngược lại. Với hoàng đế Constantino, Kitô giáo bắt đầu giai đoạn xuống dốc. Bao nhiêu giáo đoàn phồn thịnh ở miền Tiểu Á và Bắc Phi đã sụp đổ tan tành khi đụng độ với Hồi giáo. Điều này chứng tỏ rằng tòa nhà Kitô giáo chỉ đồ sộ ở bên ngoài, nhưng thiếu trụ cốt ở bên trong. Như vậy, thay vì rêu ra rằng đế quốc Roma đã trở lại Kitô giáo, thì phải nói ngược lại, Kitô giáo đã trở lại đế quốc Roma, khước từ lý tưởng suy nhiên của mình để bắt tay với quyền lực danh vọng phàm tục. Thiết tưởng bao lâu còn sống trên đời này, chúng ta sẽ không tài nào nhìn hết tất cả mọi góc cạnh của vấn đề để đưa ra một nhận định trung thực. Cũng như bao nhiêu thực tại khác ở trần thế, khúc ngạch của hoàng đế Constantino có những mặt trái và mặt phải của nó. Nhưng hệ quả của nó vượt khỏi tầm tính toán của người trong cuộc. Đó là nó dễ tới những hệ quả dài hạn và mỗi người sẽ phân tích cách khác nhau. Tuy nhiên thậm chí khi xét tới một vài sự kiện cụ thể, các sử gia cũng không đồng ý với nhau. Chẳng hạn như khi đặt câu hỏi như sau. Hoàng đế Constantino có trở lại đạo hay không? Nếu ông không trở lại, thì liệu có đáng mang danh là hoàng đế tiên khởi theo đạo Kitô giáo hay không? Giả như ông có trở lại đạo đi nữa, thì có phải là vì thực tâm hay là vì nuôi dưỡng một ý đồ gì khác? Thực ra, mãi tới lúc gần qua đời, ông Constantino mới lãnh bí tích rửa tội tại Ancyra do giám mục Eusebio Nicomedia. Tuy nhiên vào thời đó, nhiều giáo phụ cũng tự nhận là Kitô hữu, tuy họ chưa lãnh bí tích rửa tội. Điều quan trọng là sự trở lại trong tư tưởng và lối sống, chứ không phải chỉ nguyên việc lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Thử hỏi, xét về não trạng, ông Constantino có trở lại với Kitô giáo hay không? Thật không dễ gì trả lời cho câu hỏi đó, bởi vì không thể nào tách rời con người của ông ra khỏi chức vụ hoàng đế. So với các hoàng đế khác, ông Constantino tỏ ra nhiều đức tính của một người biết điều khiển bộ máy hành chính hữu hiệu. Ngoài ra, ông đã du nhập nhiều đạo luật nhân đạo, chẳng hạn như cải thiện quý trí các người nô lệ. Ai mà giết người nô lệ cũng bị ghép vào tội giết người, cấm tra tấn hành hung nô lệ, bái bỏ khẩu hình thập tự, trừng phạt tội sát nhi, vân vân. Nhưng mặt khác, ông vẫn dung túng các tôn giáo cổ truyền, chẳng hạn đạo thờ mặt trời. Ông vẫn giữ tích hiệu là Pontifex Maximus điều khiển về tế tự cổ truyền. Mãi tới hoàng đế Gratianus mới từ bỏ tước hiệu này năm 383. Cách riêng, vào những năm cuối đời, năm 326, ông ta giết trưởng nam của mình là thái tử Crispo, giết vợ của mình, hoàng hậu Fausta, con của hoàng đế Maximiliano, cùng với con rể và ba người thân tộc. Thử hỏi, ông đã biết thế nào là những yêu sách của tin mừng hay không? Khi đi sâu vào chính các tuyến sách tôn giáo của ông, cách riêng là trong cách đối xử với Kitô giáo, phải nhìn nhận rằng hoàng đế Constantino không những đã thu hồi các sắc lệnh cấm cách cho phép Kitô giáo được tự do hoạt động, nhưng ông còn dành cho Kitô giáo nhiều sự ưu đãi. Chẳng hạn như là xây dựng các đền thờ, nguồn gốc các vương công thánh đường ở Palestine, Jerusalem, mộ thánh Golgotha, Bethlehem, Roma, đền thờ Chúa Cứu Thế, tức là Giô Laterano hiện nay, đền thờ Thánh Phêrô, ở Constantinopolis là đền Santa Sofia. Bàn các bổng lộc cho các giáo sĩ, ghi nhận giá trị pháp lý của các quy nghị của các giáo mục, ghi nhận tư cách pháp nhân của giáo hội, kèm theo quyền được nhận các di sản, tuyên bố ngày Chủ nhật là ngày nghỉ việc. Ông Constantino có ý đồ gì khi dành các ưu đãi cho Kitô giáo như vậy? Phải chăng vì ông nhận ra tầm quan trọng của giáo hội đối với việc ổn định trật tự xã hội? Có người nói rằng ông muốn biến xã hội thành một công cụ của thế quyền. Người khác nói rằng ông chỉ muốn tỏ ra là một tín hữu nhiệt thành, muốn phục vụ tôn giáo trong cương vị của một hoàng đế mà thôi. Dù sao, theo Eusebio Caesarea, một sư gia đương thời, đã ghi lại rằng có lần hoàng đế được ví mình như là Episcopus ton Ectus, giám mục phụ trách ngoại vụ. Các giám mục thì lo cai quản chuyện nội bộ trong giáo đoàn, còn hoàng đế lo chuyện giám sát các công chuyện bên ngoài các giáo đoàn. Dĩ nhiên, đó chỉ là một lời giải thích mà thôi, bởi vì cũng có thể giải thích theo nghĩa là ông giữ vai trò kiểm soát tất cả các giám mục, không muốn cho các chuyện tôn giáo gây xáo trộn an ninh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.